có cái đó làm sao các bạn chứng nghiệm được? Nó phải có những cái chuyện đó. Mà chúng ta là người hành đạo, chúng ta người tu thì gặp nạn, mà cái nạn càng khó chúng ta thì thấy nó càng sung sướng và càng dễ dãi hơn. Lúc đó thấy chúng ta mới tiên triển, tâm linh mới khai triển. Cho nên cái nạn không có ngán đối với người vô vi. Qua cái nạn rồi nó sung sướng lên. Tôi là người ở trong nạn rất nhiều, nhưng mà rốt cuộc chẳng có cái nạn nào đáng ngự trị trong tư tưởng tôi hết. Tôi nhờ cái tu và tôi giải hết. Nếu tôi không tu thì nó sẽ ngự trị trong tư tưởng tôi. Giờ phút này tôi không có để nói thao thao bất tuyệt với các bạn được. Tôi cũng người, cũng con người, cũng xương, cũng thịt, cũng biết sự đau khổ. Nhưng mà tại sao tôi cảm thấy qua những tai nạn đau khổ đó tôi lại thấy sự sung sướng? Và tôi cùng hoan hỷ gánh những cái tai nạn của người khác. Cho nên tôi mới truyền pháp. Nếu tôi không hoan hỷ gánh cái tai nạn của người khác, tôi đâu có truyền pháp làm gì cho mất công. Vì người đời còn ngu muội, còn mê chấp, nó không hiểu. Mình sáng suốt, mình phải đưa tay ra gánh vác và để cho cảm động lòng nó tự tu, rồi sau này nó sẽ tiếp tục nối tay với mình để gánh vác cái chuyện kia, mà đau khổ của người khác và dẫn tiến đi tới đích. Đó là ý muốn của Thượng Đế. Cho nên chúng ta tu vô vi rồi, có cái gì xảy tới thì chúng ta nghĩ tới vô vi thì cái gì nó cũng giải quyết. Tôi nói sự thật, không phải là đặt cho các bạn vào chỗ mê tín đâu. Từ nhỏ tới lớn các bạn tiến triển từ giới này tới giới kia tới giới nọ đã qua được. Rồi từ đây đi về kia cũng vẫn qua được. Nhưng mà trì kỳ chia là không. Còn than thở hoài thì ở lại đó. Cho nên người tu vô vi là người anh hùng, chứ không phải người yếu hèn đâu. Các bạn nói tới điển là siêu phàm rồi, đâu có dùng lý luận phàm tâm nữa, không có dùng lấy cái phàm ngã nữa, mà không dùng trí thức nữa. Nói tới điển là không có dùng trí thức nữa. Vì sự siêu phàm sáng suốt của học phàm, nó đưa tâm linh các bạn càng ngày càng sáng suốt. Cho nên các bạn mở cái khóa để ngồi đàm đạo đó, rồi trí này sẽ mở thêm. Mỗi kỳ nó mỗi có, rồi nó chuyển sáng suốt, chứ không phải ngu đâu. Đừng cái mà nói tôi bày cho các bạn làm đó, làm cho ngu các bạn, làm cho các bạn còn văn minh hơn. Tôi ít nhất cũng như tôi hay là giỏi hơn tôi nói. Không bao giờ dở hơn tôi đâu, nếu các bạn chịu làm theo đường lối tôi hoạch định. Tôi ở trong thực hành mà ra, chứ tôi không chịu dùng lý thuyết. Nói xui mà không làm, tôi ở trong thực hành mà ra. Cái khổ của đời tôi cũng thực hành, cái sướng của đời tôi cũng thực hành. Tất cả cái gì cũng ở trong thực hành ra. Cho nên các bạn tu rồi thấy cái giá trị mình bước vô tu là mình nhập một khoa học rõ rệt. Chứ không phải là chúng ta tu mà nhờ ơn trên hộ độ. Chúng ta phải học và tiến tới bề trên để rõ bề trên hơn. Chúng ta tin chắc rằng có bề trên, có phần hồn, chúng ta mới tu được. Còn nếu không biết, quên phần hồn là mất tâm linh, người đó khỏi tu, thì có thể sống như súc vật vậy thôi, lãnh những sự đau khổ như súc vật. Còn cái tâm linh đó, khi mà các bạn đau đớn trong mình mà các bạn nghĩ còn có phần hồn thì cái sự đau đớn nó sẽ giảm, có rõ ràng như vậy. Cho nên hôm nay mình có cái chỗ tương ngộ trong đạo hạnh, chứ không phải chỉ tới đây là ẩm thực. Trong cái đạo hạnh, mà trong cái đạo hạnh đó nó có sự quy định của bề trên, cho nên anh em có cơ hội để trao dồi sửa đổi. Chúng ta thêm được nhiều bạn để trao dồi sửa đổi, chúng ta nên học hơn thì mau tiến hơn, chứ không nên cố chấp và không tiến được. Hôm nay chúng tôi đến đây cũng làm phiền gia đình anh chị Tài, nhưng mà cũng cảm ơn bề trên Thượng Đế đã sắp đặt cho mình có ngày hội ngộ ở đây, rồi chúng ta sẽ có ngày tiếp tục gặp nhau trong những kỳ tới còn vui vẻ hơn nữa.
Dạ thương Tám, Tám là thương Trần thì nói thiền vậy chứ con thấy cái ơn nghĩa mà con thấy với thương Tám thì đã quá nhiều rồi. Mỗi lần mà đi nghe giảng đạo vậy đó là con vô giá mà cũng có trả được. Thì cái bữa ăn này cũng là để mà tỏ cái lòng thành của con đối với ông Tám. Bởi vì từ ngày mà con gặp ông Tám đến giờ, con thấy con người của con nó đã là khác rồi. so với cái con người cũ nó đã đi quá xa rồi. Thành thử ra bây giờ thì con cũng không biết gì, như là con đã nghĩa lương tám là để cùng với các bạn đạo mà chúng ta cùng nắm tay nhau mà trụ vô trong cái điểm giới, rồi một ngày nào chúng ta thực hiện được đầy đủ cái thanh điểm rồi thì lúc bây giờ cái con đường của chúng ta nó sẽ là thân thang vô tận. Mà lúc bây giờ chúng ta muốn tung thuê hồ tỷ làm gì thì làm thì theo chỗ tôi thấy là tôi thấy đến bây giờ con người của tôi nó được hạnh phúc lắm. Từ ngày mà gặp ông Tám đến giờ thấy cái như thoát xác rồi, bởi vì mình đã đi một cái chiều hướng mà ngày xưa đến giờ mình không có thấy được. Một cái chân trời mới nó đã mở ra cho mình, mà cái con đường đó là cái con đường mà nó hứa hẹn tương lai ghê lắm. Thì theo chỗ tôi thấy nó là như vậy. Thành thử ra ngày hôm nay mặc dù chúng ta còn tâm tối, nhưng mà với một cái tình thương huynh đệ, chúng ta cùng nắm tay nhau với sự dìu dắt của ông Tám thì thế nào rồi ngày nào chúng ta cũng viên mãn cái đạo Bồ Đề.
Để em thử một chút là hôm trước ở Paris có một bạn đạo nói bệnh gần chết, bà đó không có tu gì bao nhiêu, thành ra tôi kêu điện thoại nhờ các bạn cầu nguyện giùm thôi. Trong cái cơn nguy ngập bà Trần Thị Ngọc Anh đó, sau mấy ngày chúng ta cầu nguyện thì bên đó kết quả quá tốt. Và ông Dr. Medicine Trần Trương Minh Quân đó, ông điện thoại qua, ông nói cảm ơn tất cả bạn đạo tại Canada để hỗ trợ trong một đêm đó mà vợ ông thoát nạn. Thì cái chuyện lucky đối với ông, nhưng mà ông thật sự bây giờ ông tin lắm rồi. Ông thấy nghe là cái chuyện đó hy hữu, bởi vì ông nói rằng xin ông Tám cho tôi chết để tôi đổi mạng vợ tôi. Thành ra ông có gửi lời qua cảm ơn tất cả bạn đạo ở bên này.
Cái thầy hôm bà đâu
hả? Bà bị mổ nhưng mà đi tới chỗ hấp hối rồi, thì tôi nói không sao, cũng kịp để tôi cho, tôi sẽ mượn điện của bạn đạo tôi giúp. Nhưng mà ông là một người tay học làm sao ông hiểu cái đó, nhưng mà ông cũng tới giờ phút đó ông quýnh rồi. Thì bà vợ gia đình kêu phải điện thoại qua bên này, thì tôi nói anh yên tâm tôi sẽ lo. Anh nói bây giờ từ đây tới sáng ông Tám cho tôi chết thì tôi thấy vợ thật thương vợ quá. Thì hôm qua hôm kia người ta điện thoại qua nói rằng yên rồi,
mừng
hả?
Các bạn đạo cầu nguyện nó như vậy là có phải là để một số kéo dài ra hạn hay là
không? Cầu để cho tai qua nạn khỏi. Khi mà các bạn cầu nguyện đó, tôi mượn cái điển tới hỗ trợ, tôi đi trị bệnh bằng điển của các bạn.
Cũng có
tâm, tôi lấy cái tâm đó rồi tôi chuyển về cái điển của Lưu Ly Quang Phật tới tôi trị bệnh, lấy cái bằng cái công cụ y lý của vô vi đi tìm thử chơi cho các bạn hiểu vậy thôi. Cái đó nói không được. Nhưng mà cứ việc cầu nguyện vậy là tôi làm việc được.
Ông Tám thì con hỏi ông Tám hứa thì bệnh phải gì, ông Tám thấy cái số bệnh nó chưa tới
cũng chưa tới có, nhưng mà nhờ cái điển nó mới khôi phục được, còn nếu không thì nó quấn quán ở xung quanh đó, cái tà khí nó xâm chiếm có thể làm chết. Bởi vì mình phải chuyển cho ông bác sĩ tỉnh táo hơn nữa, và cơ tạng của bà được phần hồn của ông của bà được tỉnh táo hơn nữa, thì mình đem cái sáng suốt đó mình chiếu thì bà lần lần bà hồi tỉnh.
Thầy, con nghĩ điểm của thầy không đủ rồi, thầy nói bạn đạo cầu nguyện thêm là có phải là bệnh
không? Bà đã là bởi vì mỗi người là có một tiểu vũ trụ, có càng không vũ trụ, và có tâm cộng tác thì lực lượng nó mạnh hơn. Cái lực lượng đó sẽ chuyển xuống trị cái tà khí ở xung quanh, nó có thể bao vây cơ thể. Và cái phần thần thức cao siêu là phần của tôi độ, cho nên nó khác. Cho nên trước khi tôi đi rời khỏi Việt Nam, ở Cà Mau, ở Bạc Liêu tôi cũng trị một bệnh đó, bởi cũng bạn đạo nghe ông Tám xuống Bạc Liêu. Mà cô đó có chạy lên cô thăm ông Tám có bao nhiêu đó thôi. Rồi cái bị cảm cái gì nó cũng như hấp hối, cái ngực nó nặng nó tức đó. Thì làm sao trong giờ phút đó tôi cũng sắp đi rồi. Thì tôi hỏi cho anh biết nhà người đó không? Nên tôi biết, tôi có xuống thăm cổ rồi. Tôi nói thôi anh nhắm mắt ngồi bên tôi. thì tôi cũng nhắm mắt với ảnh, rồi tôi xoa cái ngực của tôi vậy thôi. Và tôi nói bây giờ cho người đi lên xe xuống Cà Mau thăm tổ, nếu mai tôi không đi thì cho biết kết quả. Và mai sáng tôi không đi thì ở dưới cái anh lên đi Cà Mau về, anh nói cô đỡ rồi, nhưng mà cô khỏe rồi, cô định lên thăm tao. Cái nó đồn lên. Nó đồn lên rồi tôi mau mau tôi chạy xuống với Tạo, tôi ở, tôi không dám ở trong nhà. Không dám ở trong Bạc Liêu. Ở Bạc Liêu sợ nó bao giây không cho đi. Mình thử chơi cái để cho đặt cho nó một cái niềm tin để nó ở lại với tôi. Sau này mọi người thay đổi sẽ trị bệnh bằng điện nha, chú ý tới người đó mà lấy tay xoa mình là xoa họ, thì mới kêu một phân thân trị bệnh, một cái phương thức cao siêu phân thân trị bệnh.
Thầy hôm trước cũng nói về bà mô tạm đào đó, thì thầy nói sau này có thể bà mô tạm đào xuất hiện ra một đau để mình ra một cái lần, vậy là bà mô tạm đào. Nhưng mà bây giờ trong hiệu quan mình chẳng hạn như các thầy vừa nói đó, tại sao của mình cũng phải bà mô tạm đào?
Không, cái bà mô tạm đào kia nó khác, nó xuất hiện nó cũng trị bệnh nhé, nó rờ nó thấy lành, nhưng mà nó lợi dụng cái thần thức của mình, phần hồn của mình. Còn đằng này không có, đằng này mình trị và cho người đó, sau này biết rằng người đó sẽ trị như mình, trả lại cái quyền cho họ, không có cướp quyền cho người ta. Còn cái đằng kia nó trị nó cướp quyền, khi mà nó làm như vậy nó phải đặt bàn hương á, nó phải có quê lợi, còn chúng ta không có quê lợi, không có quê lợi, chỉ dùng thanh điểm của mình thôi, không có quên
rồi.
Hả?
Cũng
có ha, cũng có ha. Nhưng mà mình phát tâm cứu độ họ, nhưng mà làm nhiều nó mệt lắm. Lâu lâu mình thử để cho bạn đạo hiểu rằng cái điểm của mình là vô giá, chứ không phải mình làm cái nghề này, hiểu không? Cái điểm của mình vô giá là ở chỗ đó.
Thưa ông Tám, trường hợp cái người gọi đó, nhưng mà họ ta tới số là ông Tám dám thứ tiện.
Tới số thì cũng có thể, nếu mà mình đủ đông số người thì mình cũng có thể yêu cầu được, cũng có thể triển hạ. Cũng như bây giờ ông Cảnh ở Việt Nam đó, ổng thì đúng số, nhưng mà ổng lên ổng xin tôi cằn nhằn nhõng nhẽo, biết năm nay tôi phải chết, tôi bị ông Tám xin Quan Âm cho tôi 3 năm nữa để tôi tu. Bởi vì tôi lớn tuổi rồi, giờ tôi mới gặp cái pháp này. Tôi thật tâm tu bất cứ gia nào, ông xin cho tôi. Chèo nhẹ một bên rồi tôi phải xin cho ông. Ông chuyển đúng 3 năm là rồi đó. Cho nên tới cái giờ mà đúng cái giờ chót đúng, ông tính ông nằm trên giường tính tôi vô thăm ông, đúng 3 năm rồi đó. Ông liệu lấy ông. Nên tôi chỉ giữ cuốn băng này nghe thôi, để cho nó chết. Tôi không xin nữa, bởi tôi đã xin rồi, không xin nữa. Thì tới lúc đó hết rồi. Nhưng mà cái đó làm để làm gì? Làm để cho bạn đạo hiểu rằng cái điển mình là vô cùng tận, và phần hồn của con người đâu có chết. Mà nếu mà Quan Âm chuẩn y cho triển hạng, cái chuyện dễ không phải chuyện khó của Ngài. Nhưng mà mình thấy chuyện quan trọng lắm. Chứ còn Quan Âm cho chút thì nó sống mấy năm rồi. Nghe không? Nhưng mà cái người hành giả đó có thực tâm hay là không? À, xin rồi qua rồi nói bậy nói bạ đi chơi đó rồi bị lại không được. Nhưng mà mình không phải làm cái đó, lâu lâu làm một lần hai lần để cho bạn đạo ý thức, để hiểu cái phần diễn của mình là vô giá ở chỗ đó. Chứ đừng có ngu dại mà nói tôi tu pháp này rồi tôi thua thiên hạ. Không có thua ai hết á, thua ai hết á, chức lớn lắm ở trong đó chứ không phải nhỏ đâu. Nói tới chức đó, sao đó chức mình lớn không có nhỏ
đâu. Và thầy đã phát tâm mà cứu độ cho các đệ tử tất cả đều. Ngoài những việc thực tập nữa thầy, và thầy đã dùng tất cả những thực tập đó, những truyền chỉ của thầy để mà làm thường. Thầy còn phát tâm đi mỗi một nhà để mang lại tình thương và điểm qua. Thì sự lòng
thưa mến của thầy rất là lớn lao đối với tất cả những người đệ tử ở đây. Thì trong cái chiều hướng mà tu hành đó thì cũng có những cái sự trở ngại bất minh. Thầy trong cái niềm thương mến bao la mà thầy đã bao trùm trên tất cả các đệ tử, thì cũng xin thầy gia độ từ bi thêm để thúc đẩy cho tất cả điều tiến thêm nữa để cho khỏi từ cái công ơn của thầy, và cũng là từ phần chiếu cố từ bên trên xuống.
Từ khi tôi đến đây không phải riêng dạy các bạn tục, chỉ cho các bạn tục, nhưng mà những phần thiêng liêng ở đây cũng có già nhận để lọt tục và tinh tấn tu hợp. Phần đó nó cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn nào yếu đuối, thì những phần đó tôi cũng có chứng minh cho nó tục. Cho nên các bạn tu vô vi thoát hẳn nhục dục thì cái khối đó là vô vi. Tư tưởng chúng ta hướng thẳng về vô vi thì tất cả những thần linh vô vi sẽ hợp ứng chúng ta. Bởi vì một cuộc thuyết giảng của tôi không phải để dành cho người phàm nghe, nhưng mà những người thoát tục ở thế gian và đã tu luyện ở các núi các đảnh đều phải đến dự nghe trong một lượt và đồng hưởng để tiêu hóa. Thì những phần đó nó cũng là huynh đệ của các bạn hết. Cho nên các bạn tu rồi các bạn sẽ có nhiều hơn chứ không ít đâu. Chứ đừng có lo rằng một ngày kia xa tôi rồi không tu được, vẫn tu được. Cho nên ông Tư xa tôi thể xác, nhưng mà ông Tư đâu có xa tôi, thấy không? Tôi thấy rõ tôi mới tu tới ngày nay. Mà nếu mà tôi hồi trước tôi cũng thương ông Tư cũng như các bạn thương tôi, xa một ngày là chịu không được. Nhưng bây giờ ông Tư chết bao nhiêu năm nhưng mà tôi còn gần ông Tư hơn hồi nào hết. Nói vậy là các bạn biết rồi. Rồi sau này tôi có chết tôi có bỏ đi thì các bạn sẽ gần tôi hơn bây giờ nữa. Thì bác đã thấy là vô vi là vô vi, trong cái không mà có, thấy không? Phải hiểu sâu về cái chỗ đó. Tại là không có bận cái tâm đời, chỉ là tu mà thôi. Thôi, đã tới giờ rồi, để xin về cho anh Tài thì chọn nhắc kia kia mà.
Cái này ông mê, nhưng mà trên đời này thời bây giờ đó, con gái thương gái, con trai thương trai là tại sao?
Cho nên tôi nói rằng đàn ông với đàn bà, đàn ông bên tâm là dương, bên ngoài là âm, đàn bà bên tâm là âm, bên ngoài là dương. Đàn ông mê đàn bà là mê cái dương điểm, hiểu chưa? Đàn bà mê đàn ông là mê cái âm điểm. Thành ra sống chung như một thời gian với nhau nó hết mê, tới nó hết muốn. Hồi trước mà giờ cái tay nó bớt ít một chút nó không chịu, anh phải nắm tay em, nắm điện của nó, anh phải nắm tay em mới ngủ được. Và bữa sau để thì thôi nè, để ta ngủ được ba còn chịu, phải không? Cái đó nó đủ rồi, nó đủ cái bên ta rồi, nó sạch rồi. Còn cái đàn ông yêu đàn ông cũng là cái máy đó, nó rất lộn máy, nó có cái gì hết, cái máy ông yêu vậy.
Không, mà nếu mà rắp lộn vậy là ông Thượng Đế đâu có toàn lắm.
Không, toàn lắm. Nhưng mà bây giờ nó chỉ có một kiếp này, nó chỉ có bị nhiêu đó thôi, chỉ giải quyết bị nhiêu đó thôi, giai đoạn ngắn thôi. Thì nó sẽ tiến hóa qua những khác. Chứ không có thể cho nó lâu cũng như người thế gian. Cho nên nó không bị nợ nữa. Nó có một chút đó nó đi. Nó yêu vậy mà nó không có nợ. Còn mình yêu là bị nợ nè. Bị nghiệp.
Bây giờ có những tâm trạng nó đương đòi hợp thức hóa cái vụ yêu đương như vậy đó.
Cái trẻ nó yêu yêu nhưng mà cái đó nó không có nợ. Nó chút đó rồi hết rồi. Nó học nhiêu đó thôi.
Thì thời này máy rắp lộn có nhiều không?
Không phải, nó tới đó thì cũng phải rắp lộn. Tới đó là không, cái máy nó tới đó. Chỉ mình dồn thì thấy nó vậy thôi. Nhưng mà thiệt là nó tới đó nó học một khóa nhắn rồi nó đi. Nó đi lên, lên như khác.
Còn câu hỏi thứ hai tao. Nhiều câu hỏi lắm. Như ông Tám nói A Di Đà Phật đó là đại diện cái trí sáng của Thượng Đế. Còn như Thích Ca Mâu Ni với là Di Lặc Phật đó đại diện cái gì của Thượng Đế?
Thích Ca Mâu Ni là soạn khoa.
Soạn
khoa cho Di Đà hành pháp.
Cũng như soạn cua cho ông Di Đà.
Soạn cua cho mấy ông đó vậy.
Còn Di Lạc
ông là ông tổ mà. Con Di Lạc là cũng đem tới
cái sự vui vẻ và để cho mọi người hướng thiện. Bình di thiện tối lạc. Không có bình di đâu. Mà người nào cũng có di lạc hết.
Thôi mình có đây rồi.
Làm áp xe vô rồi cũng di lạc.
Hai cái việc đấy nó có cần một cái căn bệnh giống nhau không?
Không. Cái của anh trượt hơn, nặng hơn. Còn nếu tôi rút ra thì anh thấy nó nhẹ hơn.
Tuy nhiên khác cho cây căn thì
khác, khác cây căn nhưng mà tôi phải giúp. Tôi phải giúp. Cho nên những sự thật thắc mắc tày trời để nó tới đây nói được không dạy. Thành ra con người nó nhẹ. Nó thật sự hỗ trợ. Bởi vì nguyên căn của mình không phải con người tại đây. Mình ở trên kia tới, bây giờ được rút lên thì mình thấy mình nhiều. Nó khác. Cho nên nhiều người mà nó xa tôi, mấy người không có tu. Bạn đạ, bạn đời thôi, uống bia nó giỡn rồi vậy. Nhưng mà nó xa tôi nhớ hoài. Tôi nhớ lắm.
Người thường có thấy như thế. Hai người bạn chưa đi đâu.
Cũng có, bởi vì cái điển của người đó nó mạnh. Mà cái căn cơ của anh không, căn cơ là từ tiền kiếp anh đã có tu. Bây giờ là nó thấy anh nó thích. Mà nó vắng anh á, là nó buồn. Nó có mặt anh là nó vui.
Hai người cũng như thế, cũng có một cảm tưởng như thế này.
Cũng có cái cảm tưởng bên trên, nó tiền kiếp nó có tu rồi, bây giờ nó ngộ nhau cái đó vui. Mà không gặp nó buồn, không gặp nó buồn, phải gặp nó mới vui, không gặp nó buồn. Cho nên nhiều đứa con nít với bạn, có đứa nó thích chơi với đứa này và thích chơi với đứa kia. Có đứa nó thích với đứa này mà nó lại gặp đứa kia, nó không chơi. Gặp được đứa đó thì nói gì xin gì nó cũng cho hết đó. Còn mà nhiều khi gặp cái đứa kia mà tới, mới vừa tới nó dòm mặt cái nó ghét, nó không có ưa. Ừ. Nó có cái câu chuyện từ xa xưa chứ không phải mới đây. Không phải mới đây.
Người trần mới hợp tính nhau. Thông thường nó nói là hai người hợp tính nhau. Mà chính cái tình cảm mình nó là có cái sự liên lạc với lại những kiếp trước.
Thưa ông Tám, con có để ý cái này. Ví dụ bây giờ con hồi đầu đi lính, ví dụ con hồi ông tám khuyên vậy thì con thấy thích đi, thấy thích thú và thấy thoải mái đi ra ngoài nó khỏe. Dạ, ví dụ là cũng như con là một ông tướng, ông khuyên con thì con cũng có ý tưởng, tôi cũng có cái cảm tưởng đó, cũng khỏe, cũng thoải mái vậy. Bạn gì làm gì vậy đó thì mình cũng thấy thoải mái, cũng cảm tưởng như ông Tám khuyên. Nhưng mà lại ông tướng thì hai ba ngày sau thấy chán ở nhà. Nhưng mà lại ông Tám càng ngày thì càng thương hơn,
càng khác.
Cái kia thì nó càng ngày càng nhàm, càng chán.
Cái kia là cái uy thế.
Dạ.
Mà anh sợ cái uy thế. Mà cái uy thế nó thuộc về địa tiên. Nó cũng có cái uy thế để bảo vệ tinh thần. Mà nó giới hạn. Còn cái này vô giới hạn. Cái này bữa nay anh tới thì thấy khác à. Mai anh tới thì thấy khác à. Nó chỉ có gia tăng tần số chứ không có hạ giảm cái tần số.
Bên kia con thấy càng ngày càng giảm. Bên đây thấy càng ngày càng thương mà mến ha. Và thoải mái cởi mở
ha. Nó mở hơn.
Con thấy nó hai cái khác biệt.
Cái đau rồi mà.
Đầu tiên thấy
bởi vì nghĩa họ xài cái tim đây. Mà tôi xài tim ở đây. Nó ô vượt quá. Còn họ xài tim này. Họ nói gì nói họ cũng cần tục. Họ quyền thế xung quanh đầy mình mày đây rồi mà họ cũng là trần tục. Còn cái này nó khác. Cái này nó xài cái tim này, trung tâm khác. Nó khác cái chỗ đó. Anh tu một thời gian rồi anh thấy cái tim anh nó đổi rồi. Rồi anh thấy cái bao tử của anh nó đổi rồi. Cái gan anh nó đổi rồi. Té ra tất cả trung ương ở trên này. Khi mà ngủ quẩn ở trên này, không có xài gì này nữa. Cho nên cái kia là ông giáo hoàng chưa tới, người ta đã quảng cáo rồi. Ngày nào giáo hoàng đi tới đâu, đã báo cáo dân số bao nhiêu người đi theo, được ngài làm phép. À, có quảng cáo hết, quảng cáo lâu lắm rồi, ngày mới tới chút đó thôi. Đó là cũng có cái quyền thế của một cái tổ chức địa tiên, mà tổ chức đâu đó nó trọn vẹn thì ta tới. Đừng có nói gì ông giáo hoàng, ông chủ tịch Hồ Chí Minh gì nữa, mà cộng sản nó tổ chức, nó muốn 10 triệu thì 10 triệu, 50 triệu đi thì 50 triệu đi. Nó dễ quá, bởi vì tại sao? Nó tổ chức từ cái khóm, từ liên gia trưởng là 10 gia đình. 10 gia đình học tập cầu 3 tháng, 6 tháng trước khi ông chủ tịch tới. Biết rồi, học hết rồi.
Mỗi một cái đám đông con về có một cái tính cách khác. Ví dụ như là em Hồ Chí Minh, thì ông ấy mua dây cả 10 triệu người đến là cũng có thể được. Nhưng mà trong một sự ép buộc, chứ không thể là một cái sự thực dân. Còn đối với những người mà đi đến là để gặp ông giáo hoàng, thì cứ có thể.
Không, nó cũng phải học tập hết. Cũng qua cuộc học tập hết rồi. Bởi vì nó là trong cái giáo đồ, trong cái nhà thờ là bắt đầu đã cho hay rồi. À, giảng về đời tư của Ngài, giảng về tình thương của Chúa, giảng về tôn giáo phát triển. Thấy không? Hữu ích mà. Ta học cái hữu ích, ta đi tìm hữu ích. Thấy không? À, rồi bây giờ nếu là hỏi một cái chế độ như ông Hồ Chí Minh hay là một ông tổng thống gì nữa, ông tổng thống Carter đi nữa, cũng vậy. Cái tiểu sử của ông tổng thống sắp tới sứ ta, thấy không, thì trong đó nó có cuộc học tập họp lại. Cái ban chính trị nó có hết á, nó có khu có khóm để học hết. Rồi người ta ý thức cái ông này hay và muốn tận mặt để thấy cái sự hay của ông, à thì người ta mới đi. Chứ bên cộng sản cũng vậy, bên kia nó cũng vậy, cũng học tập. Bởi vì bên kia là nó không có vật chất nhiều, nó không có tự thị, thấy không, nó nghe là không có cái gì hơn, không có cơ hội đi chơi, thấy không. Nhưng mà tớ thấy có cái hay của ông, bởi vì trong đó nó có cái hoài nghi, thay vì trong gia đình nó tìm không ra. Rồi thấy mọi người hàng quốc tế người ta còn tới, mà không biết mình người dân mà không tới, thì tự nhiên cái công chuyện nó sẽ sôi nổi dồi dào lên.
Chứ cái gì sau thì nói như cái em đó hoàn toàn có những cái ảnh hưởng về chính mình, một cái từ là siêu việt như là thầy đối với các.
À, cái đó là cái này của tôi là tự nhiên thấy rõ ràng.
Cái mà thân gặp thầy thì cũng không nhớ. Khi dần dần đến thì là đã biết cái thầy. Hay là cũng chẳng phải đến mà đến đây để mà có một cái mục đích gì đó. Ai mà học ý gì cả.
Phải rồi. Cái này nó siêu phàm. Nó siêu phàm. Nên nó rời bản thể trở về chủ đích ở bên trên. Thì anh cũng có cơ hội rời bản thể về chủ đích bên trên mà anh chưa đi được. Và anh nên khao khát sự công bằng đó. Tới đây tôi đem ra sự công bằng để thứ tư cho anh thì anh phải đi lên. À, tới dồn thì cái điển nó dịch rồi. À, mà ở nhà tưởng nó cũng dịch nữa. Nó cũng kéo nữa. À, nó thúc giục anh trở về quê hương chứ không phải thúc giục anh đi làm bậy. Khi mà anh hướng về tôi không có sự thúc giục đi làm bậy, mà thúc giục đi về thanh nhẹ.
Nó thấy ở trong người nó thấy một thiếu thốn gì
đó,
chưa nghĩ đến cái chuyện trong nhà phải mà thầy đạt. Thì thấy ở trong người nó thấy thiếu một cái gì
đó. Mà nó cứ như ở đây nè, số 5 với số 6 thôi. Nhưng mà giờ bánh ngồi thiền đồ cái chấp đi chạy qua nhớ quá bây giờ qua nhớ quá vậy
đó. bên đây hả, ở đây là có mấy bước
nhớ, nhưng không được, nãy giờ nhớ qua rồi cũng gặp vậy thôi, nhưng mà nó nhớ
thế thôi. Tại sao nó có một cái là cái dồn điện á, cái FP mà nó kỳ cục đi
có chứ, bởi vì cái thanh điển cái đó anh mới thấy cái hào quang đó. Bởi vì những người này sống ở đây là sống dưới tầm hào quang của tôi. Tôi nói để cũng như là tự thị, tôi tự xưng là Phật, mà sự thật là không có tầm hào quang đó. Nó lạ ở chỗ đó. Mà người nào ghét tôi chừng nào nhớ chừng đấy. Càng thương thì phải càng thương hơn, mà càng ghét thì càng nhớ hơn. Cứ vậy đó.
Băng đinh nhức đầu
hả?
Nghe được 3 giờ ngồi vậy.
Phải nằm nghỉ. đi chăm kim cho ông này.
Thì lục tâm á là lục căn, hiểu chưa? Cái đó nó mạnh lên rồi á thì con người nó cởi mở rồi, nó không bị sân chiếm bở và nó có luôn luôn có sáng kiến tốt để phát triển. Thấy không?
Cái lục căn, lục căn tức là lửa, không khí, nước, phát
đó, triển đó, lửa nè, không khí nè, nước nè, phát triển nè, màu sắc nè, linh cảm,
linh cảm chứ
linh cảm. Đó. Sau cái đó mà yếu á là con người bệnh nè. Mà sau cái đó mà lôi thôi là chủ nhân ông gặp gình luôn. Anh hiểu không?
Thế ở ngoài đời, ngoài cái thân mình ra cũng có,
thì cũng có sáu cái đó. Cho nên cái bản thân mình là tứ đại hợp thành. Cả vũ trụ hợp thành cái bản thể của anh chứ không phải là nhỏ đâu. Đừng có tưởng mình là nhỏ hả?
Kiểu vũ trụ,
kiểu vũ trụ mà đâu có nhỏ. Bây giờ dồn lại đâu có nhỏ, lớn lắm nhưng không nhỏ đâu. Nhiều người không hiểu rồi nói thân tỷ nhĩ thiệt đồ gì, cái đó nó không có ăn chịu gì. Cái chánh á, cách nghĩa trong cái điển nó mau hơn và nó dễ dãi hơn, anh hiểu không? Thì cái sự phối hợp bây giờ hiện tại trời nóng anh thấy tánh tình anh thay đổi rồi, trời lạnh anh thấy nó tánh tình cũng thay đổi. Nó làm bởi vì cái căn bản ở trong nó yếu á thì nó bị ở ngoài nó xâm chiếm, mà trong anh nó mạnh rồi á thì lúc giờ phút nào anh cũng thanh tịnh, là lục căn thanh tịnh. Chủ lực của cái căn á là cuộc sâu chỉ là môi gì đó.
Nếu con người mà có cái lục căn mà lục căn mà điều hòa thì không có bị ảnh hưởng của cái khí trời nóng, ví dụ trời nóng ở ngoài không có bị nhẹ.
Đó có sao, nó điều hòa rồi. Thế nên nhập bao nhiêu nó chuyển bao nhiêu, nhập bao nhiêu nó chuyển dài bao nhiêu, thành ra con người nó ít có bệnh bệnh. Cũng như tại sao người ta ăn chay cái bụng nó ốm mà tôi ăn chay cái bụng nó mập. Cũng ăn gì nhiều đâu, hỏi mấy người này đi theo tôi có ăn gì nhiều đâu, mà tại sao tôi cũng mập mạnh vậy? À, bởi trong này nó đầy đủ rồi mà nó biết sử dụng đúng lúc thì nó không có bị hao phí. Còn người ta sử dụng không đúng lúc hao phí, người ta bị ốm, bị bệnh hoạn. Ha,
con người có cái ý chí
đó, quân bình rồi. Tôi dốt, tôi không biết gì hết, cái ông đó ông chỉ có cái Nam Mô A Di Đà Phật cho tôi mà bây giờ tôi thanh tịnh. Nó có đọc kinh sách gì cái gì Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà cái đó là lục căn này, cái gì trị hết con đây, còn phân cái vụ kia vô ích.
Trong khi mà niệm nó cứ dụ niệm năm năm thì mình để ý vào cái gì
ở chỗ đó cũng được. Bởi mới tập thôi mình nói vậy, nhưng mà bây giờ mình ý thức rồi không cần mình tập trung ở trung ương bộ đạo,
chứ không phải là theo cái ví dụ niệm đến đâu thì theo cái nghĩ đến đi cái
gì. Mình nghĩ cái đó là ban đầu, rồi sau này quen rồi tập trung ở đây, mình không có ý lại nữa, mình biết cái ý nghĩa của nó rồi. Chứ hồi trước là không biết là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật tưởng là cho ông Phật phù hộ, cái đó là sai, càng niệm càng nặng. Ở đây mình niệm là để mở sáu cái luân xa, sáu cái việc điểm đó, thì mình càng niệm nó càng nhiều, thấy không? Đó, đó là người tập trung đó. Cái hồn nó cũng sáng, bởi vì cái tánh nóng của con người nó có, cái tánh nó nóng, mà nhờ cái tánh nóng đây rồi nó mới mở cái luân xa này ra, nó thấy sáng. Cái đó là người tánh nóng tu vô vi nó cũng mau tiến bộ. Cho nên tất cả những cái phương pháp ở đây nghĩa là khứ trực lưu thanh, tập trung, xuất phát.
Cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật không, nó là có khứ trực không thầy?
Cũng khứ trực.
Niệm
đó, niệm thường niệm vô biệt niệm là khứ trực. Sáu chữ đó cũng thành Phật rồi, chứ không nói giỡn. Sáu chữ đó đổi tánh, đổi tình, đổi kinh khủng sao này. Sáu chữ đó thôi à.
Mà người ta niệm mà người ta không hiểu sáu chữ đó thì có
hiểu. Ông hiểu sáu chữ đó hơi chậm. Vậy là bây giờ mình vạch rõ, bởi vì tôi khám phá ra. Chứ nào giờ chưa ai khám phá. Khám phá ra tôi mới phân cho người ta hiểu.
Cái đó chỉ là, đấy là chỉ có ai đi sao mà
Nam Mô Di Đà Phật nó thông rồi đó. Hồi trước anh xuống bếp anh làm, anh nấu cái này pha kia ha nọ, rồi anh xuống bếp anh làm chặt, anh dùng hết một đống anh nấu cho cái trò rồi. Thế nó cũng có bao nhiêu chuyện đó thôi. Ăn đi ăn lại cũng nước lửa gió đất, không có cái gì đâu. Thành nên nó không muốn bầu mè, nó muốn dàn cảnh nữa, nó muốn sống đơn giản. Chuyển số người nó rời khỏi tôi không có được rồi, làm lộn xộn quá, không có ý thức nổi, không ý thức cái giá trị của bên trên đưa xuống không phải dễ. Cái giờ phút thiêng liêng của nó ngộ có một chút là nó ngộ, nó quan trọng lắm, nhiều người không hiểu. Cho nên hồi đó ông Thích Ca ông tu rồi thì cái chỗ ông tự nhiên nó trở nên thanh tịnh. Cái đó cũng có một ngày nào của Thượng Đế sẽ an bài. Tu khá rồi đó, khi ông nói chuyện một tiếng động mạnh cũng không được, nó mất đi. Không phải là ông xấu, nhưng mà khi mà cái sáng suốt nó đưa xuống để đây nó phá thì người ta rút đi, không có sắc sài. Để một thời gian nào sẽ đổ lại. Cho nên khi ông dịch trong cái cuốn Kinh A Di Đà đó, mà ông đi nói mà chọc mình hỏi thì cũng cúp thôi, chỉ có mai chứ không có thể tiếp tục nữa. Nhưng cái nhà ông cũng một ngày tới tối ra vô đông lắm mà không có ai dám làm ào ào. Còn tôi thì tôi tự do quen rồi, nhưng mà số người mà chung với tôi nó căn cơ thấp quá, nó không chịu tu. Mà nó chứ tôi không có áp dụng nghi lễ, không áp dụng như thế.
Thầy nói như thế là tịnh chứ còn thanh.
Thanh. Đã, thanh là sáng suốt đó.
Là thanh tịnh tức là nó sạch sẽ.
Không, thanh tịnh là sáng suốt.
Những người tu thì người ta cần phải.
Khi anh phải sáng suốt, thanh nó mới sáng. Anh thấy không? Cái sáng này là nhờ cái thanh. Mà cái sáng này rồi nó mới đạt tới cái tịnh. Nhưng mà thanh tịnh. Cho nên nói ra người đời nói mình khó, nó không phải vậy. Bởi vì nguyên căn của anh là trong thanh tịnh. Mà thanh tịnh xuống, mình làm động loạn cũng như mình rồi phi dê cái thanh tịnh, uống cho người người thế gian không có cơ hội nghe mà để hiểu hơn. Bởi nhiều khi tôi nói tràn gian đại hải, nhiều khi người ta ngộ có một chữ cũng cho người ta ngộ. Và ta ngộ hết thì người ta sung sướng. Họ là ta gặp phải những cái đó mới là cho ta chịu xác nhận đó là đúng, đó là tiên trị, đó là đời đời, đó là bất diệt. Chứ trên bên trên ta đâu cần thiết mình không cần ta thôi, ta đâu cần thiết. Cho nên có khi mà hồi đó là bà con của Tổng thống Ngô Đình Diệm tôi đưa xuống gặp ông Tư. Bà đó ăn nói làm sao đó mà ông nói tôi đâu có cần. Tôi đâu có cần cái Tổng thống của bà. Mà Tổng thống của bà làm gì tôi. Chữ liền. Bà con của Tổng thống. Tổng thống của bà chẳng làm tôi. Không có giá trị đâu. Mà hồi đó Tổng thống Ngô Đình Diệm mạnh lắm, ông nói thẳng thắn như vậy. Bà về bà bạc cao báo cáo với Tổng thống, có làm gì tôi được đâu. Bà biết tôi là người ở đâu. Tôi làm việc nhiều hơn một vị Tổng thống. Rầy cho một mắt rồi, bên chập ông nói tôi trị bệnh cho bà rồi đó, bà đứng dậy rồi bà khỏe chưa. Bà thấy khỏe, bà có sao hết thơ, bà cảm ơn. Nhưng mà ông bài bác ông Ngô Đình Diệm từ đầu chí cuối. Từ ngày ông lên nhậm chức cho tới một ngày ông phải tiêu là tiêu, nói rồi không có thay đổi. Tới ngày Ngô Đình Diệm tiêu.
Ông bài bác Ngô Đình Diệm thì cái đức của Ngô Đình Diệm
là gì? Không, con người không có hậu, không có đức. Bởi vì ông vua giao quyền cho y, Mỹ có làm cái hay thì phải làm quân chủ lập thiên. Bởi vì không có ông Bảo Đại làm sao y có cái ghế ngồi, có thị có chung, thấy không? Cái chương trình hay của y là không cần lật gạt. Người có tài không cần lật gạt, còn người bất tài mới đi lật gạt. Anh hiểu không? Người bất tài nghe đi ra làm ăn, người bất tài đi lật gạt của người ta, kêu của bất tài. Còn người có tài nó đâu cần cho. Hiểu chỗ đó không? Thiếu ở chỗ đó. Thành nên lập cái cảnh ở bên ngoài không học, nó bên trong trăm rẫm thành nó bị sụp đổ. Không có sụp đổ bên trong. Cho hồi đó ông Diệm lên là có tiếng nổi ghê lắm, nhưng mà ông này ông phê rồi không được. Con người không có hiếu nghĩa sao được, không có học. Tôi đem bà Trần Trung Hiền tới bà con cũng, ông cũng nói thẳng, nói mình ngán. Ông nên tôi nói là chắc chắn rồi, không có thay đổi. Hồi đó ông Trần Văn Hữu, ông nào, ông thủ tướng nào cũng tới kiếm ông hết. Mà ông rầy là ông rầy trước mặt, không có sao lớn. Ông lo, ông cũng có đi ngoài, ở đây ông nguy. Thẳng nha, ta đừng làm lớn mà ông coi không ra gì. Mà con của ông cũng vậy, rầy. Con của ông rầy thẳng, ông nói con làm gì làm, đừng bán nước Việt Nam nữa. Cho con hay chứ. Con ông nói trước mặt, ta đừng làm đại sứ mà. Đại sứ cho ông Diệm mà. Đáng lẽ ông phải binh vực ông Diệm nha, phải không? Con ông sống nhờ ông Diệm, nhưng mà ông chữ thẳng. Nên cái chuyện ông trời sắp đặt mà, không phải người phàm làm được đâu. Mà các ông muốn bày cho đủ chuyện rồi các ông tự giết lấy các ông thôi, có làm gì hơn hết. Nhưng mà hồi đó công an nó cũng theo dõi ông Dương Đông, luôn luôn ở trước cửa ông cũng có công an theo. Ông biết theo dõi ông, nhưng mà không sao. Ông nói nó có bắt tôi thì cũng không sao, tôi đâu có ở đây mà nó bắt, nó bầm, nó làm mắm tới kệ. Còn cái nào tôi nói lẽ phải là tôi cứu nó, tôi nói nó, tôi chửi nó là tôi cứu nó, chứ không phải là tôi phải nó. Ông nói cái gì nó xăng phục xăng. Hồi đó tôi cũng mệt, tôi cũng sợ, bởi vì hồi đó trình độ tôi còn yếu mà. Cũng sợ. Sau này càng ngày càng tu thấy ông này đúng quá. Tôi hỏi anh tu anh quy nguyên về phần hồn, anh quy nguyên về cái quê hương anh đâu còn bị gì nữa. À, anh xong phút thế. Bây giờ như tôi đó, anh tới anh bắn cho anh trong. Còn cái tôi nói là tôi giúp người ta, muốn cho người ta lên, tôi không muốn người ta hơn. Cái quan trọng là cái quê hương đời đời bất diệt. Nên tôi bị cộng sản làm biên bản ở Việt Nam, tôi nói cái tội anh cứ đề tội tình thương và đạo đức, anh em ra nó như bắn rồi nó yên, mà tôi cũng khỏe mà anh cũng khỏe, thấy không? Anh thấy rằng tôi ở đây là tôi phá hoại ha, tôi bày dân chứng làm hư thì anh đến anh bắn, thì anh khỏi lo, anh khỏi theo dõi tôi. Cái thứ nhất, ha, rồi cái thứ nhì tôi cũng khỏi sống vì nhân dân của anh tôi khổ. Họ cứ theo tôi hoài, bắn cái rồi cái tôi nhẹ, thấy ha? Cười vui vẻ. Chứ không phải tôi nói là tôi sợ, không có lý do, có lý do rõ ràng, có lý do rõ ràng, ha?